những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ít nhất một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau cuộc không kích của Nga vào cơ sở công nghiệp ở Kharkiv. Cuộc tấn công diễn ra sau cuộc tấn công từ trên không vào cửa hàng bán vật liệu xây dựng lớn, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng ở Kharkiv hôm thứ Bảy. Và tại vùng Mykolaiv, 2 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga. Người đứng đầu NATO là ông Stoltenberg lên án các vụ tấn công.
Việc Nga xâm chiếm Ukraine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Theo luật pháp quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ, vốn được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong luật pháp quốc tế. Vì vậy, Ukraine có quyền tự vệ trước sự xâm lược của Nga. Với tư cách là đồng minh của NATO, chúng tôi có quyền giúp Ukraine duy trì quyền tự vệ. Đó chính xác là những gì các đồng minh NATO đã làm bằng cách hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Điều đó không khiến cho NATO và các đồng minh của NATO tham gia vào cuộc xung đột. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine, nhưng chúng tôi không gửi quân đội NATO, các lực lượng của NATO tham gia vào cuộc xung đột này, cả trên bộ hoặc trên không phận lãnh thổ Ukraine.
Trong đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây gây áp lực buộc Nga phải đạt được hòa bình bằng mọi biện pháp cần thiết. Phát biểu tại Tây Ban Nha, ông Zelensky nói rằng cần phải có sự ép buộc cụ thể đối với Nga, quốc gia đang tìm cách tiêu diệt Ukraine. Ông Zelensky từ lâu đã nói rằng ông sẽ không đàm phán trực tiếp với Nga cho đến khi lực lượng của Moscow rời khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea. Lời kêu gọi của ông được đưa ra khi Nga giành được lợi thế trước Ukraine, trong khi Kyiv đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí do phương Tây cung cấp. Khi ở Tây Ban Nha, ông Zelensky đã gặp vua Tây Ban Nha Philippe Đệ Lục ở Madrid. Sau khi chào đón ông Zelensky tại cung điện hoàng gia Madrid, vua Philippe Đệ Lục nói với Tổng thống Ukraine rằng Tây Ban Nha sẽ nỗ lực giúp mang lại hòa bình cho người dân Ukraine.
Juntos, señor presidente, trabajaremos sin cesar.
Thưa Tổng thống, cùng với nhau, chúng ta sẽ làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng đạt được nền hòa bình mà đất nước của Ngài cần và xứng đáng có được, để tất cả người dân Ukraine có thể sống an toàn và được bảo vệ, mà không phải sợ hãi hay bị đe dọa. Đó cũng là khát vọng và niềm tin của chúng tôi.
Trước đó, ông Zelensky và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã ký một thỏa thuận an ninh song phương cung cấp 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024 và 5 tỷ euro vào năm 2027. Nhiều xe tăng Leopard và đạn pháo cũng có trong khoản viện trợ. Tây Ban Nha cũng cam kết bổ sung thêm tên lửa phòng không có thể giúp Ukraine chống lại khoảng 3.000 quả bom mà ông Zelensky cho biết Nga phóng hàng tháng vào Ukraine, hiện đã là năm thứ 3 của cuộc chiến. Ông cảm ơn người dân Tây Ban Nha vì đã ủng hộ Ukraine và tặng vua Philippe Đệ Lục giải thưởng trái tim vàng cho tình nguyện viên người Tây Ban Nha Emma Hugo, người thiệt mạng do pháo kích của Nga gần thị trấn Chasivya hồi năm rồi.
Tôi biết ơn Tây Ban Nha vì trái tim các bạn đã không dao động. Các bạn đã giúp đỡ. Các bạn tăng cường sức mạnh cho lực lượng Ukraine của chúng tôi, lực lượng đang phòng vệ trước sự xâm lược của Nga. Và thông qua hành động của mình, các bạn đã cứu sống hàng trăm trẻ em, phụ nữ và đàn ông Ukraine.
Điều này xảy ra khi các viên chức quốc phòng ở Ba Lan, cũng là thành viên NATO, tiết lộ kế hoạch tăng cường giám sát chống máy bay không người lái và phòng thủ quân sự trên bộ, thông qua hệ thống công sự và rào chắn dọc theo khoảng 700 km biên giới phía đông với Nga và đồng minh Belarus của Nga. Sergei Tomchik là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan.
Niewątpliwie jest to największy tego typu projekt w Polsce po 40.
It is undoubtedly the largest project of this type in Poland after 1945.
Đây chắc chắn là dự án lớn nhất thuộc loại này ở Ba Lan sau năm 1945 khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Chúng tôi muốn sử dụng những kinh nghiệm tốt nhất từ Ukraine, phân tích những kinh nghiệm này không chỉ về mặt an ninh biên giới, mà còn về mặt thiết bị được sử dụng ở Ukraine. Chúng tôi muốn xây dựng tính liên tục của đường hướng với Latvia, Estonia và Ba Lan để tuyến này rõ ràng và tương thích. Hầu chúng tôi sử dụng cho các hệ thống giống nhau, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu công nghệ.
Chính phủ Ba Lan, nước hỗ trợ láng giềng của Ukraine trong việc bảo vệ chống lại xâm lược của Nga cho biết họ đang là mục tiêu của các hành động thù nghịch từ Nga và Belarus. Chúng bao gồm các cuộc tấn công mạng, âm mưu đốt phá và người di cư bị đẩy trái phép qua biên giới mà các viên chức mô tả là nhằm gây bất ổn cho Liên minh Âu Châu, trong đó có Ba Lan là thành viên.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.